Chào quý vị. Cảm ơn quý vị tới tham dự cái vía Phật A Di Đà. Xin thông báo một tí. Có bữa ăn đại hàng rất đặc biệt. Có mấy người từ đến đại hàng từ xa tới đây lặn lội nấu tới nấu cái ăn cho chúng ta ăn. Nếu mà quý vị không biết thì kêu bạn bè, kêu gia đình mời họ tới để mà dùng trưa, bắt đầu cũng 11 giờ. Ngày này có cái lễ quy y nữa. Thầy để ý có em bé mặc áo rất là mỏng. Cái chùa mình lành lắm, thành mấy em bé mà tới cái vị cẩn thận, qua chừng người ta mà nó mặc áo không đủ ấm và cho nó ấm. Mấy cái máy sưởi cho nó ấy. Chúng tôi không muốn quý vị bị cảm mạo khi tới chùa này. Chúng tôi muốn nó lành như vậy. Cái lành nó rất là tốt cho cái việc tu hành, nhất là cái lượng thiền đó, nó rất rất là tốt. Thành ra thầy luôn luôn ý thức được cái chuyện đó, không biết là nên để cái Phật điện nó lành đến chừng nào. Thành ra quý vị cảm thấy lành đó, mời quý vị vào cái phòng phía sau đó, nó có máy sưởi, nó ấm hơn ở phòng này nhiều. Chúng tôi bắt đầu cái thất của cuối năm, có nghĩa là chúng ta sẽ tu rất là gắt gao trong 8 tuần nữa. Chúng tôi đổi thời gian này rất là quan trọng. Cái truyền thống chúng tôi đó là là làm việc cả năm luôn để dành phước để mà tu mấy cái thất này cuối năm. Đây là cái pháp mà của chúng tôi học từ cái ân sư người Tàu của chúng tôi đó, ngài Tiêu Hóa đó. Chẳng như bên Phật giáo đó, người ta có cái kiết hạ, an cư kiết hạ. Cái thời bên Ấn Độ đó, cái mùa hè nó mưa rất nhiều, thành mấy thầy mấy cô vì cái lòng từ bi mà không muốn đi bộ trên đất, thành ra họ an cư kiết hạ, thành họ không an cư kiết hạ. Thì khi mà chuyển cái pháp qua bên nước Hoa đó, Trung Hoa đó, ngay mấy cái tổ sư bên Tàu ta bỏ cái an cư kiết hạ, ngài Tiến Hóa lại quyết định là chú trọng về cái cuối năm, cái thất cuối năm hơn. Chúng tôi muốn giữ cái pháp đó từ ân sư chúng tôi. Cá nhân thầy thì thấy cái phương pháp ngài Tiến Hóa tu luyện rất rất là có kết quả, rất là lớn, kết quả rất là tốt mà rất là lớn lao. Nhưng tôi bước trước như vậy, cuối năm như vậy, chúng tôi bắt đầu với cái Phật thất. Phật thất là chúng tôi là chuẩn bị, thì chúng tôi chuẩn bị để mà thân với tâm để mà vào tu gắt gao. Chúng tôi làm một tuần Phật thất, rồi sau đó chúng tôi sẽ tu cái Phật thất 7 tuần. Trong tương lai có thể là có duyên, đủ duyên thì sẽ tu 100 ngày. 100 ngày là cái pháp đặc biệt của bên bởi cái hệ thống người đại hàng ta có cái 3 tháng vì vậy. Thì chúng tôi trước khi mà làm cái thiền thất thì niệm Phật A Di Đà. Niệm một cái hồng danh ngài A Di Đà Phật thì có thể xóa được 81 kiếp mà ức kiếp của cái tội mình đã tạo ra. Như tôi lại niệm tụng niệm Phật cả ngày, bảy ngày liên tiếp của một tuần thôi. Mặc dù mình đã xóa biết bao nhiêu tội rồi đó, vẫn chưa đủ. Mình tội nó chồng chất, nó đầy rẫy. Ngày nay một pháp quý vị nhớ, trước khi muốn làm cái gì quan trọng nên niệm Phật. Là cái phương pháp nó xóa tội rất là hữu hiệu. Và chúng tôi niệm Phật cũng là trong cái mục đích để mà lo cái tương lai của chúng tôi. Cái người thế gian này ta không cho ta lo quá, lo âu về cái cuộc sống ngày hôm nay. Ai cũng quên rằng á, chúng ta tới hôm nay mục tiêu quan trọng nhất, là để mà đoạn cái vòng luân hồi này. Nên quên cái chuyện đó đi. chúng ta quên cái chuyện đó là tại vì chúng ta bị áp lực của một cuộc sống mỗi ngày nó nhiều quá đi, bị áp lực từ cái công ăn việc làm, từ gia đình, từ cái bình hoàn của mình. Sống bình thường chúng ta ai cũng bị mình hết sức, mình quá áp lực nó quá lớn thì mình không đủ khả năng mà đối phó với cái áp lực của cuộc đời. Một khi mình đã hết sức kiệt sức của mình rồi, sao mà đủ sức mà lo cho cái tương lai của mình bây giờ. Vì vậy Phật Thích Ca Mâu Ni phải xuất thế, bởi Phật mới hiện ra mới nhắc chúng ta có một cái chuyện nó rất là cấp bách, rất là quan trọng, mà cái chuyện gì nó xảy ra cho chúng ta khi mà cái màn chung lúc mình chết thì chuyện gì xảy ra. Hút của Ngài xuất thế đó thì người ta tin là dạy Ngài theo tu hành rất là tinh tấn. Cái thời mạt pháp là cái thời chúng ta ở đây, con người chúng ta nó ít phước hơn nhiều. Thiệt ra là đại đa số quý vị đó mới lần này mới gần đây mới học được cái biết được rằng là mình, quý vị mọi người có cơ hội quay Tây Phương Cực Lạc. Đây là một cái đại pháp mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đem tới cho chúng ta. Ngài đã biết trước là cái Phật pháp là sẽ tới cái thời mạt pháp rồi. Cái thời mạt pháp này cách mà lý tưởng nhất cho quý vị để mà thoát được cái vòng luân hồi đó là phải dùng cái pháp môn tịnh độ. Cái phương pháp khác mà Ngài cũng dạy là quý vị muốn thoát cái vòng luân hồi này á, là phải đắc giác ngộ. Một cái trình độ mà giác ngộ thấp nhất bên đại thừa chúng ta đó là tứ quả la hán. Cái tứ quả la hán á là quý vị đạt được khi mà quý vị liễu được cái diệt được cái bản ngã của quý vị. Thành Phật đem Phật pháp ra để dạy cho bên nguyên thủy và bên đại thừa chúng ta cái phương pháp, những cái phương pháp khác nhau để mà diệt cái bản ngã này. Bên Phật giáo mình có cái môi trường duy nhất, nguồn gốc duy nhất mà quý vị có thể học được cái phương pháp để mà diệt cái bản ngã mình. Thì bên đại thừa chúng tôi khi mà quý vị đạt được tức quả la hán thì gọi là tiểu giác ngộ. Thì lúc đó đó quý vị không còn trong vòng luân hồi nữa. Quý vị muốn đi đâu đi nấy. Quý vị không cần phải gặp ông Diêm Vương. Thì đại đa số quý vị khi mà quý vị chết á thì quý vị phải tới gặp Diêm Vương. Ông đó cái vị vô quan ở dưới cái quải âm đó, âm phủ đó. Thì ông Diêm Vương sẽ ông là cái người sẽ quyết định là quý vị cái thân sau này, cái vị thân tiếp sau quý vị là cái thân là có loại cái thân gì. Thành Phật giáo mình biết cái chuyện này. Thành Phật giáo mình Đức Phật đã dạy ra nhiều cái pháp để mà sử dụng khi mà chúng vị qua những cái hoàn cảnh này. Chúng tôi họp nhau ở cái tuần này, ở cái Phật thất này để niệm Phật, để mà nhập cái niệm Phật tam muội. Quý vị nhập được cái nam tam muội này nữa thì nhất tâm bất loạn, tiếng Anh nó dịch ra như vậy, nhất tâm bất loạn. Chỉ cần quý vị nhập cái định lực đó một cái chốc lát thôi, một giây phút thôi, lúc đó Đức Phật A Di Đà sẽ biết quý vị nhập được cái định này. Lúc đó quý vị được vào cái danh sách. Cái danh sách này Ngài A Di Đà Phật là giữ riêng của Ngài. Thì trên người trên danh sách này á, khi mà quý vị lâm chung đó thì Đức Phật sẽ đích thân tới rước quý vị. Lúc đó Đức Phật A Di Đà sẽ tới đích thân tới cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát, cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát, cùng với Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát tới rước quý vị về, để đích thân rước quý vị về. Thì mỗi lần mà một cái người nào mà có thể vãng sanh được là Đức Phật phải đích thân tới chở quý vị về, không thôi xa quá mình tới không được. Phải Ngô Tân Hương. Bởi vậy chúng ta cố gắng mà niệm Phật vì vậy đó. Ai thắc mắc gì không? Thành ra thành hy vọng quý vị sẽ tiếp tục niệm Phật tinh tấn hơn để được A Di Đà, Phật A Di Đà biết tên quý vị. Những cái người mà không có thể nhập cái niệm Phật Tam Muội sao? Thì đó quý vị không được niệm Phật, nhập được niệm Phật Tam Muội sẽ gặp được kinh thì gặp Diêm Vương. Nếu không được thì tiếp tục niệm Phật. Thì mỗi người phải cố gắng niệm Phật Tam Muội như vậy. Pháp tịnh độ nó như vậy. Mình cố gắng, mình tự lực, mình tìm cách mà đi qua Tây Phương Cực Lạc. Tại sao như vậy? Tại cái phương pháp đại thừa mình như vậy, mình không ý lại người khác. Quý vị phải trồng chủng tử để mình qua Tây Phương Cực Lạc. Cái pháp tịnh độ này, cái pháp mà mình cứ tiếp tục tu tinh tấn là phải tiến bộ. Không nên tự mãn. Mặc dù sau khi quý vị nhập niệm Phật Tam Muội rồi, một số người trong cái đại chúng đã nhập niệm Phật Tam Muội rồi, nhưng thầy vẫn khuyến khích họ tu hành tinh tấn. Tại vì quý vị khi mà tiếp tục tu hành tinh tấn như vậy thì cái vị tăng trưởng cái phẩm vị, khiến phẩm vị quý vị nó cao hơn. Quý vị còn cơ hội ở đây, cái cơ hội rất là tốt để mà tu tinh tấn. Ở đây tu hành nó khó lắm, nó khó khăn dễ sợ. Vì khó khăn như vậy thành quý vị có thể tiến bộ lại hơn, thì cái phẩm vị quý vị nó cao hơn. Một khi quý vị tới Tây Phương Cực Lạc rồi đó, thành lúc tới đó quý vị, cái sự tiến bộ quý vị nó chậm hơn nhiều. Qua bên kia, qua Tây Phương Cực Lạc, quý vị có được cái sự an lạc, luôn luôn an lạc, không còn khổ nữa, mà chắc chắn sẽ thành Phật. Đó, cái sự tiến bộ quý vị nó chậm hơn. Quý vị tới cái cõi, cái ta bà này, tu hành nó khó khăn dễ sợ, nó khổ sở dễ sợ. Ở đây cái vị tu nó lẹ hơn nhiều. Mình nó tu cái pháp đại thừa của cái tịnh độ này, thì dùng những danh từ chắc cái vị không thích đâu. Đây là cái pháp, cứ nói hoài cái pháp tịnh độ của cái đại thừa. Ý những người khác ta tu tịnh độ, ta chỉ muốn là tới vãng sanh thôi. Đối với chúng ta đó, vãng sanh chưa đủ. Chúng ta lại muốn vãng sanh với cái phẩm vị cao, cái kiếp này. Thì vì muốn như vậy thì quý vị phải cần giúp đỡ những cái người xung quanh quý vị, cha mẹ, bạn bè, thân thuộc, thân quyến của mình. Thì như vậy, đó là cái bản tính của cái pháp đại thừa của chúng ta. Như ta tu pháp môn tịnh độ đại thừa này á, để giúp những người khác, chứ không phải chỉ giúp từ giúp mình thôi. Phải tiếp tục tu hành tinh tấn thêm nữa. Có ai thắc mắc gì không trước khi thầy ngừng lại ở đây? Không ai thắc mắc là ai đã nhập vào niệm Phật Tam Muội hả? Thằng nhỏ không có đâu. Đương nhiên là có thể ai cũng có thể nhập cái niệm Phật Tam Muội. Vấn đề là tu luyện là không thôi. Ý do thầy nói như vậy là tại vì quý vị tin rằng nếu người ta nhập được thì quý vị cũng có thể nhập được. Vấn đề Phật giáo đại thừa mình là rất là công bằng. Quý vị mà tinh tấn tu hành, chúng tôi sẽ giúp quý vị.